Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng mai 15 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1, Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp. Kỳ họp dự kiến kéo dài 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 2024. Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng triển khai tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu, báo xuân, đường sách, phố sách, luân chuyển sách, báo và các hoạt động phục vụ lưu động với hình thức đa dạng phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cùng đoàn khối cơ quan doanh nghiệp hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước vừa phối hợp tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2024 với chủ đề Hành trình tiếp nối truyền thống dẫn bước tương lai tại thành phố Cần Thơ, trao tặng 30 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền 15 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng năm mới mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đắc, ngụ tại khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Dịp này, đoàn đã kính tặng mẹ một phần quà Tết trị giá 2 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố. Thực hiện chủ trương của thành phố về phát triển mạng lưới xe buýt công cộng năm 2023, công tác đầu tư cho hoạt động vận tải này được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã hoàn tất gói thầu xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh và trên 500 nhà chờ điểm dừng đổ với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngoài việc tăng cường thêm xe buýt, nhất là xe buýt mini, phục vụ các tuyến đông khách, thì Sở Giao thông Vận tải thành phố tiếp tục phối hợp với các công ty xe khách Phương Trang đưa xe vào khai thác 4 tuyến đường tỉnh thuộc các huyện ngoại thành như Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền và Vĩnh Thạnh để phục vụ cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông với thiết kế đèn tín hiệu giao thông thông minh tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Metro, đường Ngô Sĩ Liên. Dự kiến hệ thống đèn tín hiệu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 1 năm 2024. Ban An toàn Giao thông thành phố cũng đã lắp đặt hệ thống đèn vàng và dãy giảm tốc độ tại ngã tư Quang Trung, Cái Cui, Trần Văn Trà, phường Hưng Phú, quận Cái Răng để giảm thiểu số vụ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại vị trí này. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, ước tính cả đồng bằng sông Cửu Long sẽ có đến hàng trăm ngàn tấn trái cây các loại được đưa ra thị trường. Hiện nay, các nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực quản lý chặt chẽ, phòng trị hiệu quả dịch hại và tưới đủ nước để đảm bảo năng suất, chất lượng và mẫu mã của các loại cây phục vụ Tết như là quýt, bưởi, xoài. Ngoài các loại cây trái chưng Tết thì mãng cầu dừa cũng được nhiều người lựa chọn. Thời điểm này, người dân thành phố Cần Thơ đang tích cực chăm sóc các loại hoa kiểng để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Và trước tình hình kinh tế khó khăn, đa phần nông dân đều giảm sản lượng và chủ động lựa chọn sản xuất các loại hoa kiểng có mức giá cả vừa phải gắn với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để dễ tiêu thụ, giảm rủi ro. Sau hơn một năm áp dụng chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, đến nay ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý gần 6,4 tỷ hóa đơn điện tử, với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ. Đây là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công tác thuế, tiết kiệm thời gian chi phí làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của ngành thuế trong việc hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách nhà nước. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc về Công nghiệp Văn hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung đầu tư khai thác, hỗ trợ và phát triển phần mềm và các trò chơi giải trí, đưa các giá trị văn hóa truyền thống nghệ thuật lịch sử Việt Nam vào phần mềm ứng dụng tương tác. Với nhiều tiềm năng phát triển như quy mô thị trường, hạ tầng viễn thông, Internet, nhân lực tăng nhanh và có trình độ tiếp cận công nghệ mới, thậm chí còn được xem là thủ phủ của game ứng dụng blockchain, ngành trò chơi điện tử giải trí của Việt Nam có tiềm năng trở thành một ngành công nghiệp không khói mới, đóng góp cho công nghiệp văn hóa đất nước. Khoa ung bướu Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công ca ung thư da mạc xâm lấn cho bệnh nhân VWV. Đây là bệnh nhân ngoại quốc đầu tiên đến khám và điều trị ung thư da mạc tại bệnh viện. Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador thông báo hơn 40 nhân viên trại giam bị tù nhân bắt làm con tin tại Ecuador đã được trả tự do. Vụ bắt cóc con tin trên diễn ra trong bối cảnh Ecuador đang phải chật vật đối phó với thực trạng bạo lực băng đảng tàn bạo. Lực lượng Houthi vừa tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Liên quân nhằm vào lực lượng này tại Yemen. Những diễn biến hiện nay đang làm gia tăng lo ngại xung đột sẽ leo thang nguy hiểm tại khu vực Trung Đông. Liên quan cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ mới đây, giới phân tích dự báo nhiều ngành sản xuất tại châu Âu bị gián đoạn, chuỗi cung ứng và bằng chứng là cho thấy cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ sẽ kéo giá sản phẩm lên cao. Xung đột Israel-Hamas lan rộng đe dọa nguồn cung toàn cầu, nghiên cứu cho thấy lượng khí thải từ khí đốt tự nhiên quá lỏng cao hơn gần 4 lần so với carbon. Tại Colombia, các vụ lở đất ở khu vực Tây Bắc đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian và điều kiện thời tiết để tìm kiếm những người còn sống sót. Hiện Nhật Bản bắt đầu kiểm tra an toàn các tòa nhà chưa bị phá hủy bởi động đất tại thành phố Hakui, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Rất nhiều tòa nhà ở thành phố Hakui đã biến thành đống đổ nát sau trận động đất, khiến nhiều cư dân không còn nơi nào để đi và phải tìm nơi trú ẩn để tránh nguy cơ từ những cơn dư chấn. Chính quyền địa phương đã cử các nhà phân tích chuyên nghiệp đến kiểm tra xem những ngôi nhà đó có thể còn ở được hay không và xác định khả năng nó có thể bị nứt thêm. Cũng ở Nhật Bản, hôm qua, máy bay chở khách của hãng hàng không All Nippon Airlines ANA đã phải quay trở lại điểm xuất phát tại sân bay sau khi phát hiện vết nứt trên cửa sổ buồng lái. Theo đại diện hãng hàng không ANA, hiện 65 hành khách cùng phi hành đoàn đều an toàn. Hãng hàng không này đang sắp xếp thực hiện các chuyến bay thay thế. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.